Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, 21 tháng 9, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng tá tình yêu chiến thắng sự chết của ông Giovanni Mairatti, người tiếp tục thực hiện ước nguyện của con gái giúp trẻ em các nước nghèo. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về cảm ơn người vì đã thương mến con. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha đã ban hành tông thư tự sắc thành lập Giáo hoàng Học viện John Paul II về hôn nhân và gia đình. Tự sắc mới mang tựa đề Summa Familiae Cura, săn sóc tối đa cho gia đình, mang chữ ký của Đức Thánh Cha ngày 8 tháng 9 vừa qua và bắt đầu có hiệu lực từ ngày đăng trên báo Quan sát viên Roma, tức là từ ngày 19 tháng 9 2017. Học viện mới thay thế cho Giáo hoàng Học viện John Paul II về hôn nhân và gia đình được lập và hoạt động cạnh Giáo hoàng Đại học Laterano ở Roma. Lý do khiến Đức Thánh Cha Francisco quyết định thành lập học viện mới vì sự thay đổi về nhân học và văn hóa ảnh hưởng tới mọi khía cạnh của đời sống, đòi phải có một lối tiếp cận, phân tích và khác, chứ không phải chỉ giới hạn vào những thực hành mục vụ và sứ mạng phản ánh những hình thức và kiểu mẫu quá khứ. Chúng ta phải là những người giải thích có ý thức và say mê về sự khôn ngoan đức tin trong một bối cảnh, trong đó con người ít được nâng đỡ hơn so với trước đây, nhờ những cơ cấu xã hội trong đời sống tình cảm và gia đình của họ. Vì thế, với chủ ý rõ rệt trung thành với giáo huấn của Chúa Kitô, với sự hiểu biết yêu thương và óc thực tiễn khôn ngoan, chúng ta phải nhìn thực tại gia đình ngày nay với tất cả sự phức tạp, những điểm sáng và điểm tối. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng học viện mới về hôn nhân và gia đình sẽ mở rộng lĩnh vực quan tâm theo những chiều kích mới của công tác mục vụ và sứ mạng của giáo hội, cũng như tham chiếu những phát triển của các khoa nhân văn và nền văn hóa nhân học ngày nay trong lĩnh vực rất quan trọng đối với nền văn hóa sự sống. Trong phần 2 của tự sắc, có 6 điều khoản quy định về vị thế pháp lý của học viện mới, tương quan với huấn quyền và các cơ quan tòa thánh như Bộ Giáo dục Công giáo, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống và Hàn Lâm Viện Tòa thánh về Sự sống.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu noi gương Thánh nữ Francisca Cabrini trong việc phục vụ người di dân. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi đến nữ tu Barbara Louise Staley, bề trên tổng quyền dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu, do Thánh nữ Francisca Cabrini sáng lập nhân dịp kỷ niệm 100 năm qua đời của Thánh nữ. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, mặc dù qua đời cách đây một thế kỷ, Thánh nữ Cabrini vẫn là một tấm gương rạng ngời về lòng yêu thương và thông minh trong việc phục vụ những nhu cầu của người di dân, giúp họ trở thành những thành phần trọn vẹn tại quê hương mới của họ. Việc đáp lại các cuộc di cư lớn với cùng một cách thức như mẹ Cabrini đã làm sẽ làm cho tất cả mọi người được phong phú và tạo nên sự hiệp nhất và đối thoại, chứ không phải sự chia rẽ và đố kỵ. Thánh nữ Cabrini từ Italia đến New York bên Hoa Kỳ năm 1889 để làm việc với những người Ý nhập cư. Mẹ thiết lập các cô nhi viện, trường học và nhà thương tại 9 thành phố ở Mỹ, nhập quốc tịch Mỹ năm 1909 và qua đời tại Chicago ngày 22 tháng 12 năm 1917. Tổng tu nghị dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu của mẹ Cabrini đang tiến hành từ ngày 17 đến 23 tháng 9 tới đây tại Đền Thánh Quốc gia Thánh Francisca Cabrini ở Chicago. Dòng hiện có 306 nữ tu thuộc 64 nhà. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, trong việc phục vụ đặc biệt cho những người Ý nhập cư tại Mỹ, mẹ Cabrini quan tâm tới những tình trạng nghèo khổ và mong manh nhất, như nhu cầu của các trẻ mồ côi, và công nhân thợ mỏ. Mẹ chứng tỏ một sự nhạy cảm sáng suốt về văn hóa và luôn tiếp xúc với chính quyền địa phương. Mẹ bảo tồn và khơi dậy nơi những người di dân truyền thống Kitô mà họ đã biết tại quốc gia nguyên quán. Đồng thời mẹ giúp những phương thế để người di dân hội nhập hoàn toàn vào quốc gia tiếp cư. Mẹ Caprini và các nữ tu của mẹ có sứ mạng đặc biệt giúp đỡ người di dân và củng cố đức tin của họ. Các tín hữu công giáo ngày nay không thể quên rằng đó cũng là ơn gọi của mỗi Kitô hữu và mỗi cộng đoàn môn đệ Chúa Giêsu.
New York, Tòa Thánh tuyên bố ủng hộ tuyên ngôn chính trị về việc thi hành kế hoạch hoàn cầu chiến đấu chống nạn buôn người sắp được các nước thông qua tại Liên Hiệp Quốc. Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, tuyên bố như trên trong bài tham luận hôm 19 tháng 9 vừa qua tại hội nghị cấp cao về lời kêu gọi hành động để chấm dứt nạn cưỡng bách lao động, nô lệ tân thời và buôn người tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York. Đức Tổng giám mục nhắc lại rằng, hồi năm 1965, trong hiến chế vui mừng và hy vọng của Công đồng Chung Vatican II, Giáo hội Công giáo đã mạnh mẽ lên án nạn nô lệ, mại dâm, bán trẻ em và phụ nữ như những tội ác đáng kinh tởm, và Đức Giáo hoàng Francisco tuyên bố rõ ràng nỗ lực chấm dứt nạn cưỡng bách lao động, nô lệ tân thời và buôn người là một trong những ưu tiên trong triều đại Giáo hoàng của Ngài. Trong ý hướng đó, Giáo hội Công giáo hoạt động như những đối tác và cộng tác với các lĩnh vực công và tư, kể cả với các chính quyền. Tòa Thánh xác tín rằng, vấn đề buôn người chỉ có thể hoàn toàn đối phó và giải quyết bằng cách cổ võ các phương tiện pháp lý hữu hiệu và sự cộng tác cụ thể ở nhiều bình diện của tất cả những người liên hệ, sử dụng các chiến lược đa phương nhằm ngăn chặn tội ác kinh tởm này, trừng trị những kẻ phạm pháp và trợ giúp các nạn nhân.
Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh đề cao hoạt động của nhiều tổ chức trong Giáo hội Công giáo, trong đó có các tu sĩ, nhắm bài trừ nạn buôn người. Ngài cũng nhận xét rằng kinh nghiệm cho thấy nhiều nạn nhân không muốn tín nhiệm nơi các nhà chức trách an ninh, nhưng họ ký thác tình cảnh của họ cho các nhân viên của giáo hội, đặc biệt là các nữ tu. Họ có thể giúp các nạn nhân tín nhiệm nơi các vụ xét xử và cung cấp cho họ nơi trú ẩn an toàn và những hình thức trợ giúp khác. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Gallagher nhận xét rằng, tuyên ngôn chính trị về việc áp dụng kế hoạch hoàn cầu bài trừ nạn buôn người sắp được thông qua trong những ngày tới đây, nhấn mạnh bằng những từ ngữ rất mạnh mẽ về tầm quan trọng phải hoạt động tập thể để chấm dứt nạn buôn người. Tính chất hoàn cầu của các tội ác như cưỡng bách lao động, nô lệ tân thời và buôn người đòi tất cả chúng ta phải có một câu trả lời tương ứng qua sự cộng tác, tình huynh đệ và liên đới. Chúng ta phải có câu trả lời ấy cho hàng chục triệu nạn nhân, họ đang nhìn chúng ta với hy vọng được giải thoát và trở về cuộc sống trong phẩm giá và sự tự do.
Bratislava, mặc dù trời mưa nhiều, hơn 40.000 tín hữu đã tham dự cuộc hành hương toàn quốc Slovak tại Đền Thánh Đức Mẹ Sầu Bi ở Sastin. Đền thánh này ở khu vực biên giới ba nước Slovak, Áo và Tiệp. Năm nay, thánh lễ chính trong cuộc hành hương ngày 15 tháng 9 do Đức Tổng giám mục Jan Babjak, thủ lãnh Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương ở Slovak chủ tế, cùng với Đức Tổng giám mục Stanislav Volensky của Giáo phận Bratislava, Chủ tịch Hội đồng giám mục Slovak và một số giám mục khác từ Rumani. Lần đầu tiên, Đức Tổng giám mục Giacomo Guido Ottonello, tân sứ thần tòa thánh tại Slovak, cũng tham dự cuộc hành hương này. Tổng thống Andrej Kiska của Slovak cùng với nhiều nhà chính trị, trong đó có Chủ tịch Quốc hội, ông Andrej Danko, cũng đến hành hương. Tại Cộng hòa Slovak, có 316 thánh đường trên tổng số 3.300 nhà thờ trên toàn quốc được dâng kính Đức Mẹ Sầu Bi, bổn mạng của nước này. Và từ năm 1964, lễ Đức Mẹ Sầu Bi ngày 15 tháng 9 trở thành ngày lễ nghỉ của quốc gia.
Paris, năm nay hàng trăm ngàn người thuộc đại gia đình Vincent Paulo mừng kỷ niệm 400 năm đoàn sủng của thánh nhân trong việc giúp đỡ và an ủi những người bị lãng quên trong xã hội. Năm 1617, thánh Vincent Paulo bấy giờ 40 tuổi, đã khám phá ra ơn gọi đoàn sủng, cứu giúp những người nghèo. trong tư cách là một cha sở miền quê, Ngài chứng kiến tình cảnh lầm than trầm trọng về vật chất cũng như tinh thần của các nông dân. Được gọi đến bên giường của một người thợ xay bột sắp qua đời, cha xúc động đến tận thẳm sâu trong tâm hồn. Vinh Sơn Phaolô trước đó đã vào hàng giáo sĩ với chủ ý tiến thân trong công danh sự nghiệp. Nay Ngài ý thức về sứ mạng đích thực là loan báo tin mừng và cứu giúp những người nghèo khổ. Cho đến khi qua đời vào năm 1660, Thánh Vinh Sơn Phaolô đã thành lập nhiều hội dòng và các hội bác ái, trong đó có các nữ tử bác ái. Hiện có hơn 16.000 nữ tu hoạt động tại 53 nước trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Hội bác ái Thánh Vinh Sơn Phaolô hiện có 800.000 hội viên trên thế giới, 150.000 người dấn thân trong Hiệp hội bác ái quốc tế. Nhiều sinh hoạt được tiến hành trong năm 2017 để kỷ niệm 4 thế kỷ đoàn sủng Thánh Vinh Sơn Phaolô, trong đó có nhiều hội nghị, diễn thuyết, văn nghệ và các buổi cử hành khác tại nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là tại Châtillon-sur-Chalaronne bên Pháp, nơi Thánh Vinh Sơn khám phá ra đặc sủng của Ngài. Cao điểm trong các buổi cử hành sẽ là một hội nghị lớn của gia đình Vinh Sơn tổ chức tại Roma từ ngày 13 đến 15 tháng 10 tới đây, và sẽ có một thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Chúa gieo vãi con ở đâu, con hãy hy vọng ở đó. Ở bất cứ đâu con cũng hãy xây dựng hòa bình và đừng nghe lời những kẻ gieo vãi thù hận và chia rẽ. Hãy yêu thương con người, hãy mơ ước một thế giới tốt đẹp hơn, hãy có trách nhiệm đối với thế giới và sự sống của mỗi một người. Hãy xin Chúa ban cho con lòng can đảm không sợ hãi và tin tưởng nơi sự thật, trau dồi các lý tưởng cao đẹp, biết đứng dậy khi lầm lỗi, không cay đắng nhưng tin vào sự thiện làm nảy sinh ra một thế giới mới. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã khuyên người trẻ như trên trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần hôm qua về đề tài giáo dục hy vọng. Vì đề tài này, Đức Thánh Cha nói Ngài tưởng tượng như đang nói chuyện với một người trẻ, hay bất cứ ai đang rộng mở tâm trí muốn học hỏi. Ngài nói,
lì, dove Dio ti ha seminato, spera. Sempre spera. Non arrenderti alla notte. Ricorda che il primo nemico da sottomettere non è fuori di te, è dentro.
Thiên Chúa gieo vãi con ở đâu, hãy hy vọng ở đó. Đừng đầu hàng đêm đen, hãy nhớ rằng kẻ thù đầu tiên cần khuất phục, không ở bên ngoài nhưng ở bên trong con. Vì thế, đừng dành chỗ cho các tư tưởng tiêu cực. Hãy tin vững vàng rằng thế giới này là phép lạ đầu tiên Thiên Chúa đã làm, và Thiên Chúa đã đặt để trong tay chúng ta ơn của các điềm lạ. Đức tin và niềm hy vọng đi đôi với nhau. Còn hãy tin vào sự hiện hữu của các sự thật cao cả và đẹp đẽ nhất. Hãy tín thác nơi Thiên Chúa tạo hóa, nơi Chúa Thánh Thần, đấng hướng mọi sự tới thiện ích trong vòng tay ôm của Chúa Kitô, là đấng chờ đợi mọi người vào cuối cuộc đời họ. Đừng lo lắng nếu ngày nào đó trong cuộc sống xem ra là duy nhất đối với con khi con trông thấy các mầu nhiệm cao đẹp nhất của đức tin. Thế giới bước đi nhờ biết bao nhiêu người đã mở lối, xây dựng các cây cầu, đã mơ ước và tin cậy cả khi họ nghe thấy tiếng chế nhạo chung quanh. Con đừng bao giờ nghĩ rằng cuộc chiến đấu con đang làm dưới thế này hoàn toàn vô ích. Đừng tin rằng sau cuộc đời này, cuộc đắm tàu chờ đợi con. Trong chúng ta đập nhịp một hạt giống của tuyệt đối, Thiên Chúa không gây thất vọng. Nếu Ngài đã đặt để trong trái tim chúng ta một niềm hy vọng, thì Ngài muốn nó bẻ gãy với mọi tước đoạt. Tất cả nảy sinh để nở hoa trong một mùa xuân vĩnh cửu.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, bất cứ ở đâu, con cũng hãy xây dựng. Nếu con bị ngã xuống đất, hãy đứng dậy. Nếu con ngồi, hãy bước đi. nếu sự nhàm chán làm con tê liệt, hãy đuổi nó đi với các việc thiện. Nếu con cảm thấy trống rỗng và mất tinh thần, hãy xin Chúa Thánh Thần lại có thể làm tràn đầy sự hư không của con. Hãy tạo dựng hòa bình giữa con người và đừng nghe theo tiếng nói của kẻ gieo vãi thù hận và chia rẽ. Con người, dù có khác nhau tới mấy đi nữa, cũng đã được tạo dựng để sống với nhau. Trong các đối chọi, hãy kiên nhẫn. Một ngày kia, con sẽ khám phá ra rằng mỗi người đều nắm giữ một mảnh sự thật. Hãy yêu thương con người, hãy yêu thương họ từng người một. Hãy tôn trọng con đường của mọi người dù nó xuôi chảy hay chông gai, bởi vì mỗi một người có lịch sử riêng để kể lại. Mỗi một trẻ em sinh ra là một hứa hẹn sự sống lại một lần nữa cho thấy nó mạnh mẽ hơn cái chết. Mỗi một tình yêu nảy sinh là một tiềm năng biến đổi ngưỡng vọng hạnh phúc. Chúa Giêsu đã giao cho chúng ta một ánh sáng chiếu soi trong đêm tối, hãy bảo vệ và chở che nó. Ánh sáng đó là kho tàng lớn nhất được giao phó cho đời con. Hãy mơ tưởng một thế giới chưa trông thấy nhưng chắc chắn sẽ tới. Niềm hy vọng tin tưởng nơi sự hiện hữu của một việc tạo dựng trải dài cho tới sự thành toàn vĩnh viễn khi Thiên Chúa sẽ là tất cả trong mọi người. Những người có khả năng tưởng tượng đã trao tặng cho con người các khám phá khoa học và kỹ thuật. Họ đã vượt các đại dương và đã bước đi trên các vùng đất chưa có ai đặt chân tới. Các người đã vun trồng các niềm hy vọng cũng là những người đã chiến thắng nô lệ và đem lại các điều kiện sống tốt đẹp hơn trên thế giới này. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ.
Sii responsabile di questo mondo e della vita di ogni uomo. Pensa che ogni ingiustizia contro un povero è una ferita aperta e sminuisce la tua stessa dignità.
Con hãy có trách nhiệm đối với thế giới này và cuộc sống của mỗi một người. Mỗi một bất công chống lại một người nghèo túng là một vết thương mở rộng và giảm thiểu chính phẩm giá con người. Cuộc sống không kết thúc với sự hiện hữu, và trong thế giới này sẽ có các thế hệ khác tiếp nối thế hệ của chúng ta và biết bao nhiêu thế hệ khác nữa. Con hãy xin Thiên Chúa ban cho con ơn can đảm. Hãy nhớ rằng Chúa Giêsu đã chiến thắng nỗi sợ hãi cho chúng ta. Kẻ thù quấy phá nhất cũng không thể làm gì nổi chống lại đức tin. Và khi con cảm thấy sợ hãi trước vài khó khăn nào đó, hãy nhớ rằng không sống nó cho chính mình. Trong bí tích rửa tội, cuộc sống của con đã được nhận chìm trong mầu nhiệm của Thiên Chúa Ba Ngôi và con thuộc về Chúa Giêsu. Và nếu một ngày kia hoảng sợ xâm lấn con, hay con nghĩ rằng sự dữ quá lớn để có thể đương đầu, hãy đơn sơ nghĩ rằng Chúa Giêsu sống trong con. Chính Ngài qua con với sự hiền dịu của Ngài muốn khuất phục mọi kẻ thù của con người là tội lỗi, thù hận, tội phạm và bạo lực. Con hãy luôn luôn can đảm đối với sự thật, nhưng hãy nhớ rằng con không cao hơn ai hết. Nếu con có là người cuối cùng tin nơi sự thật đi nữa, đừng vì đó mà trốn chạy sự đồng hành của các người khác. Cả khi con có sống trong một tịch liêu tĩnh lặng, con cũng mang trong tim các nỗi khổ đau của mọi thụ tạo. Hãy là Kitô hữu và hãy phó thác mọi sự cho Thiên Chúa trong lời cầu nguyện. Hãy vun trồng các lý tưởng cao đẹp, hãy sống cho cái gì đó cao vượt hơn con người. Và nếu một ngày kia các lý tưởng này có đòi hỏi con một giấy tính sổ đắt giá phải trả, đừng bao giờ ngừng giữ chúng trong con tim. Sự trung thành có được tất cả. Nếu con lầm lỗi, hãy đứng lên, không có gì nhân bản hơn là phạm các lỗi lầm. Và chính các lỗi lầm ấy không được trở thành một nhà tù cho con. Con Thiên Chúa đã đến không phải cho người lành mạnh, nhưng cho những người đau yếu. Vì vậy Ngài cũng đến cho con nữa. Và nếu con sẽ còn sai lầm nữa trong tương lai, thì đừng sợ hãi, hãy đứng lên, Thiên Chúa là bạn của con. Nếu nỗi cay đắng đánh trúng con, hãy tin chắc chắn rằng trong tất cả mọi người còn hoạt động cho sự thiện, trong sự khiêm nhường của họ, có hạt giống của một thế giới mới. Hãy giao du với những người đã giữ gìn được con tim như con tim của một trẻ thơ. Hãy học hỏi từ sự tuyệt diệu này. Hãy vun trồng sự kinh ngạc. Hãy sống, hãy yêu thương.
Đức Thánh Cha đã chào nhiều đoàn hành hương trong số 40.000 tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, trong đó có hai đoàn hành hương Việt Nam gồm các tín hữu đến từ Úc và Mỹ. Trong số các đoàn hành hương nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các nhóm giáo hoàng truyền giáo do Đức Cha Patrick Legal hướng dẫn. Ngài cũng chào các đoàn hành hương đến từ Anh Quốc, Ecos, Ireland, Đan Mạch, Na Uy, Ghana, Nigeria, Uganda, Australia, Ấn Độ, Indonesia, Philippines và Hoa Kỳ, cách riêng các tân chủng sinh trưởng Anh tại Roma và các bác sĩ và nhân viên y tế. Ngài khích lệ họ tôn trọng và che chở sự sống trước các thách đố cấp bách của xã hội ngày nay. Trong số các nhóm nói tiếng Đức, ngài chào các sinh viên trường Canisianum Innsbruck và các học sinh trung học Bad Essen và xin họ làm chứng cho Chúa Kitô trong cuộc sống hàng ngày. Chào các nhóm nói tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha nhắc tới các đoàn hành hương Brazil, nhóm các ân nhân, chuyên viên lịch sử in ấn bộ sách văn hóa Bồ Đào Nha Công giáo. Chào các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, thứ hai vừa qua, họ đã mừng lễ Thánh Stanislaw Kostka, bổn mạng các trẻ em và người trẻ. Gương sống của Thánh Nhân khích lệ giới phụ huynh và người trẻ đừng khép kín đối với tiếng Chúa mời gọi. Ngài cũng chào nhóm quân nhân Slovak tham dự cuộc hành hương của các lực lượng quân đội do Đức Cha František Radbeck hướng dẫn. Trong tiếng Ý, Ngài đặc biệt chào các chủng sinh Đại chủng viện quốc tế Maria Mẹ Giáo hội Roma, các thừa sai dòng Consolata và các nữ tu dòng Đức Bà Maria, cũng như các nữ tu biển Đức Vetrala. Đức Thánh Cha cũng chào các nhóm giáo sứ, tín hữu kính Thánh Jacques Macluf, các gia đình và giám đốc các doanh nghiệp Manager Italia, Liên hiệp thể thao, các thành viên huynh đoàn Thánh Maria hồn xác lên trời Terra Vecchia, Serra San Bruno. Ngài cầu mong chuyến viếng thăm mộ hai thánh tông đồ củng cố ý thức thuộc gia đình giáo hội và khích lệ họ luôn phục vụ quảng đại hơn. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, hôm nay là lễ kính Thánh Sử Matthew Tông Đồ. Sự hoán cải của Thánh Nhân là gương sáng cho người trẻ sống theo các tiêu chuẩn đức tin, người đau yếu tín thác mọi khổ đau cho Chúa và các cặp vợ chồng mới cưới sống theo luận lý của tình yêu trong cuộc sống gia đình. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Domine sovviscum,
et cum spiritu tuo,
sin nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et ut sub in
saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terram,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng tá tình yêu chiến thắng sự chết của ông Giovanni Mairati, người tiếp tục hiện thực ước nguyện của con gái giúp trẻ em các nước nghèo.
Năm 2003, Alessia Marati, thường được gọi là Ale, một thiếu nữ người Ý, quê ở thành phố Novara, lên 16 tuổi. cô nhận được học bổng cho phép học một năm ở Quito, Ecuador. Khi mới đến nơi, Ale rất hứng khởi. Cô viết email cho ba mẹ của cô là ông Giovanni và bà Paula, kể cho họ nghe về cuộc sống mới cũng như các bạn bè ở đó. Nhưng chỉ vài tháng sau, các lá thư của Ale chất chứa đầy nỗi buồn và sự nghi ngờ. Cô kể lại những tình cảnh kinh khủng và đáng giận, như các khu nhà ổ chuột, các trại mồ côi, những con đường của đất nước mà trên đó, từ từ dần dần, cô khám phá ra những người bị thế giới lãng quên. Trong email viết ngày 16 tháng Giêng năm 2004, Ale thể hiện một bước ngoặt trong cuộc đời. Cô viết, còn 11 tháng nữa, tôi sẽ tròn 18 tuổi. Tôi phải chọn làm điều gì đó trong cuộc đời tôi. Tôi muốn học một cái gì đó để tôi có thể giúp các quốc gia ở thế giới thứ ba. Tôi muốn làm điều gì đó hữu ích. Trong một email sau đó, Ale viết cho cha của mình. Hôm nay con đi đến một nhà mồ côi của các em bé gái. Con đã rời nơi đó, nhưng trái tim của con đã ở lại đó. Con sống trong một thực tại khó khăn. Một thực tại đau buồn của một đất nước dường như đang ngày càng đánh cắp trái tim của con. Với con người bé nhỏ của con muốn làm điều gì đó, và con sẽ làm. Con đang có một ý tưởng về một dự án phải được thực hiện. Tháng 6 năm 2004, tại quê nhà Novara, ông Giovanni, cha của Ale, nhận một cú điện thoại. Ale đang nằm bệnh viện. Sau khi bị dị ứng, cô bị sốc phản vệ và hôn mê. Cha mẹ của Ale vội vàng mua vé máy bay đến với con gái và nhìn thấy Ale đang trong phòng hồi sức, trong tình trạng không nghe, không nói, không thấy, không nhúc nhích. Nhưng chỉ sau vài ngày, Ale đã thoát ra khỏi tình trạng nguy hiểm cách kỳ diệu và từ từ phục hồi. Ale đã kể lại, trong khi hôn mê, cô nhìn thấy một luồng ánh sáng rực rỡ màu vàng và cảm được sự khỏe khoắn tốt lành không tin được. Ale cũng nhìn thấy trước đám tang của mình một tang lễ trong bầu khí vui mừng, mọi người vỗ tay. Sau biến cố này, mỗi sáng Ale đều xin được rước mình Thánh Chúa, dù là trước đó cô không thường xuyên rước lễ. Đến cuối tháng 6 năm đó, ông Giovanni một mình trở về Italia để tiếp tục công việc và cũng để chuẩn bị đón chuyến máy bay cứu thương đưa Ale và mẹ của cô về quê. Ngày 2 tháng 7, máy bay khởi hành từ Quito, Venezuela và dự định dừng ở Panama rồi sẽ bay về Italia. Nhưng tai nạn đã xảy ra. Khi máy bay đang hạ cánh thì đụng vào một nhà kho ở sân bay. 7 người trên chuyến bay bị thiệt mạng, trong đó có Ale và mẹ của cô. Ngày 10 tháng 7, tang lễ được tổ chức trong bầu khí hân hoan với nhạc vui mừng. Chuông nhà thờ vang lên như trong ngày lễ mừng. Sau khi Ale và mẹ của cô qua đời, cha của cô ở lại chăm sóc đứa con gái nhỏ. Dù tai nạn xảy ra cách bất ngờ và thật đau lòng, nhưng ông Giovanni không vì thế mà buông xuôi nản lòng. Ông chia sẻ, tất cả điều này đã cho tôi một sức mạnh và một đức tin không thể tin được. Các email của Alessia đã trở thành di chúc đạo đức mà tôi muốn và phải vinh danh nó. Từ bây giờ trở đi, tất cả những gì tôi làm là nhân danh và thay cho Ale, con gái tôi. Năm 2006, ông Giovanni đã thành lập Hiệp hội Casa Alessia với mục đích xây dựng một tòa nhà ở Ecuador để đón tiếp các trẻ em vô gia cư, nhưng các khó khăn quan liêu và hậu cần đã cản trở việc mua đất đai. Do đó, tổ chức giúp xây một nhà mồ côi do các nữ tu bác ái Burundi điều hành. Năm ngoái, tức 10 năm sau khi thành lập, Hiệp hội Casa Alessia đã đến Quito để tái thiết một trung tâm dành cho các trẻ em đường phố được các nữ tu thừa sai của trẻ thơ điều hành. Hiệp hội cũng đã thực hiện cả trăm hoạt động trên khắp thế giới, trợ giúp tài chính cho các dự án giúp cho trẻ em.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này nói về cảm ơn người vì đã thương mến con.
Khi còn bé, con thường tự cảm thấy mình thật quan trọng vì được mọi người yêu thương chăm sóc. Thỉnh thoảng bị đánh đòn, con mới hiểu được là có chuyện gì đó không ổn. Hình như người ta cũng ghét con. Lớn hơn chút nữa, con lại thấy rằng yêu hay ghét, đánh đòn hay không là những chuyện khá là phức tạp. Khi lớn hơn, dần dần con nhận ra rằng con chẳng quan trọng gì. May ra con có thể quan trọng với một vài người thân thiết. Thế nhưng thực lòng, con người hiểu nhau thật khó, thường lại dễ làm tổn thương nhau. Đến một ngày, Thầy Giê-xu hiện diện rõ nét trong cuộc đời, con bắt đầu thấy bản thân từ một lối nhìn khác. Cảm ơn người, thưa Thầy Giê-xu đáng mến. Thầy cũng đến trong cuộc đời của Matthew cùng một cách mà con thấy gần gũi thân thương với con. Tin tức ngày nay tràn ngập trên các phương tiện truyền thông từ Internet, TV, báo, đài, Facebook, YouTube, v.v. Thường thì nhiều người quan tâm cái gì đó là nổi bật, là giật gân, là thu hút. Đó chỉ là vài điểm nhấn được làm rõ nét, mà con thấy đời sống thường ngày đâu chỉ có thế. Chúa đến với con người một cách rất đời thường. Khi Matthew đang làm công việc thường ngày tại nơi làm việc như mọi ngày, tại trạm thu thuế, thì Thầy Giê-xu đi ngang qua. Rất thực tế và cụ thể, Thầy Giê-xu thấy Matthew, Thầy biết tên ông, Thầy biết công việc của ông, Thầy biết nơi ông làm việc, Thầy đến thăm ông. Không chỉ có thế, Thầy thấu biết tâm can ông, đến nỗi Thầy chủ động ngỏ lời với ông, mời gọi ông làm môn đệ của Thầy. Khó có thể hình dung được, lại có một người có thể thấu hiểu con người tới mức ấy. Thế nhưng, tình bạn giữa Thầy Giê-xu và người môn đệ sẽ đối diện với nhiều phản ứng khác nhau từ dư luận. Hình như con thấy thời nào cũng vậy, người Kitô hữu sẽ bị người ta hỏi rất nhiều kiểu, nhiều cách. Khi Thầy Giê-xu về nhà Matthew dùng bữa, có lẽ không chỉ Matthew vui mừng mà bạn bè của ông cũng rất vui. Chẳng thế mà có rất nhiều người tham dự. Nhưng sách Tin Mừng cũng kể về những cái danh mà người ta thường gọi họ. Cái danh đó là những kẻ thu thuế và tội lỗi. Kẻ thu thuế bị đánh đồng hạng với người tội lỗi. Dù là kẻ thu thuế hay người tội lỗi thì cũng bị dư luận coi thường và gọi là bọn thu thuế và quân tội lỗi. Có thể cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng mà Matthew phải sống trong cuộc sống của ông. Con cũng thế. Có rất nhiều cái danh, cái mác được gán cho con, và thường là những cái nhãn tiêu cực nhiều gấp mấy lần cái tích cực. Sống trong cuộc đời, càng lớn, cuộc sống càng phát triển, dường như lại càng khó. Khi người ta phản ứng, nhất là những người có uy tín về đạo đức và học thức như các Pharisêu phản ứng, thì sức nặng của dư luận lại càng nặng thêm gấp bội. Họ cho rằng một bậc thầy tốt lành như Thầy Giê-xu thì không thể cùng ăn uống với những người tội lỗi. Họ muốn phân biệt rạch ròi giữa họ là những người tốt với những kẻ bị gọi là xấu. Ngay cả họ cũng không chấp nhận có ai đó là cầu nối giữa nhóm người này với nhóm người kia. Có những người vẫn than trách là tại sao trong hội thánh lại có quá nhiều người tội lỗi, hoặc là có người nói tin vào đạo chứ không tin người có đạo. Con thấy có nhiều lối nhìn, và mỗi lối nhìn nên cẩn thận hơn về những ranh giới mà mình tự tạo nên. Con chỉ biết một điều, Chúa đến với con ngay khi con đang tội lỗi, ngay khi con đang đau ốm. Gặp Chúa con được tha thứ, được yêu thương, được chữa lành. Nhưng không có nghĩa là sau khi con mạnh khỏe, con sẽ tiếp tục tốt và tốt hơn. Con vẫn có thể sa ngã và tội lỗi. Còn Chúa, Chúa thương con vô điều kiện, nhưng Ngài không hề nhu nhược. Bằng chứng là Thầy Giê-xu không hề dễ dãi khi huấn luyện các môn đệ. Con cũng thấy con cần kiên nhẫn, khiêm tốn và bao dung hơn khi nhìn cách mà Chúa đối xử với các người khác. Con dễ muốn rằng Chúa nên nhân từ hơn với bản thân mình, nhưng lại muốn Chúa thẳng tay với người khác. Câu nói của Chúa đơn giản mà rất thách đố. Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Thực sự, con đâu dám tự đắc rằng mình mạnh khỏe về tâm hồn, ngay cả về thể lý. Tâm hồn có lúc đóng kín vì sợ hãi, có lúc mở ra trong ngờ vực, khi thì mong manh dễ vỡ, có khi lại mạnh mẽ tấn công người khác, ít khi vui vẻ đơn sơ. Đó là chưa nói tới chuyện có đủ tình thương mến để nâng đỡ người khác. thể lý thì hên xui theo thời tiết và nhịp sống. Điều đáng ngạc nhiên là Matthew dường như chỉ lắng nghe và chiêm ngắm những gì người ta phản ứng và những gì mà Thầy Giê-xu đang nâng đỡ bảo vệ ông. Con người thường có quá nhiều điểm tựa, thường tựa quá nhiều vào của lễ mà quên mất lòng nhân. Thầy Giê-xu thì không như thế. Cảm ơn Thánh Matthew vì đã để lại cho chúng con câu chuyện tuyệt đẹp về tình thân giữa Ngài và Thầy Giê-xu Chí Thánh. Cảm ơn Người, Thầy Giê-xu của chúng con, vì Thầy tiếp tục hiện diện trong thế giới này và tiếp tục mời gọi chúng con cùng Thầy viết lên những câu chuyện, những cuộc đời thật đẹp giữa thế gian này.
Rơi xuống đời con miên man nâng đỡ tình con trong tay, trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man, nâng đỡ tình con trong tay, trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha đã ban hành tông thư tự sắc thành lập Giáo hoàng Học viện John Paul II về hôn nhân và gia đình. Cũng tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu noi gương Thánh nữ Francisca Cabrini trong việc phục vụ người di dân. New York, Tòa Thánh tuyên bố ủng hộ tuyên ngôn chính trị về việc thi hành kế hoạch hoàn cầu chiến đấu chống nạn buôn người sắp được các nước thông qua tại Liên Hiệp Quốc. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25, và 11.900 kiloxích, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kiloxích, tức là 31m38, và 11.945 kiloxích, tức là 25m21. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.